Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 11 tháng 12 năm 2018. Hai thanh niên gốc Việt, một tại Canada và một tại Australia, vừa nhận được giải thưởng cao quý vì các công hiến cho cộng đồng và tích cực tham gia phong trào giới trẻ vì nhân quyền.
Well, for me, if I get recognition, I don't feel like it's just for me. I feel like I'm representing someone from my community.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Quân đội Nhật Bản định chi tiêu kỷ lục và mua thêm vũ khí của Mỹ. Truyền thông Trung Quốc tách bạch vụ bắt giám đốc Huawei với đàm phán thương mại Mỹ. Phe Dân Chủ ở Hạ viện Mỹ nêu viễn cảnh luận tội Tổng thống Trump.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Ba nhà hoạt động ở Việt Nam vừa được vinh danh về những đóng góp quan trọng của họ cho nhân quyền tại một buổi lễ diễn ra hồi chiều ngày 9 tháng 12 ở thành phố Westminster, California. Đứng ra tổ chức buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế, cũng là Ngày Tù nhân Lương tâm Việt Nam, là Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao Giải thưởng Nhân quyền 2018 cho ông Hoàng Đức Bình, bà Trần Thị Nga và bà Phạm Đoan Trang. Những người bạn bè của ba nhà hoạt động đã nhận giải thưởng thay mặt họ. Ông Bình và bà Nga đang phải thụ án tù vì bị các tòa án của chính quyền khép vào các tội chống người thi hành công vụ, lợi dụng các quyền tự do dân chủ và tuyên truyền chống nhà nước. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên VOA tiếng Việt, bà Trang không thể rời Việt Nam, một mặt có thể do thương tật ở chân sau một lần bị đánh đập trong một cuộc biểu tình, và mặt khác là vì những rủi ro pháp lý có thể xảy ra nếu bà cố xuất cảnh. Tin cho hay, trong ít nhất hơn một năm tính đến nay, bà luôn ở trong tình trạng bị các nhân viên an ninh của nhà nước theo dõi chặt chẽ. Theo các trích đoạn video được chia sẻ trên Internet, trong đó có trang Facebook của Người Việt Online, các đại diện của ban tổ chức lòng trọng tuyên bố rằng ba nhà hoạt động được vinh danh vì sự hy sinh và đóng góp của họ trong cuộc đấu tranh bảo vệ công lý và quyền làm người, cũng như bảo vệ người lao động và ngư dân ở Việt Nam. Việc ba nhà hoạt động được chọn để nhận giải thưởng đã được công bố trong một thông cáo báo chí của Mạng lưới Nhân quyền hôm 30 tháng 11. Theo thông cáo, kỹ sư Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, là một nhà hoạt động đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho người lao động, bảo vệ môi trường và giúp dân khiếu kiện vụ Formosa gây ra thảm họa môi trường biển ở miền Trung Việt Nam. Các hoạt động gây nhiều tiếng vang nhất của ông diễn ra từ tháng 11 năm 2015 cho đến khi ông bị Công an Việt Nam bắt vào giữa tháng 5 năm 2017. Đầu tháng 2 năm nay, một tòa án đã kết án ông 14 năm tù. Vẫn theo Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, bà Trần Thị Nga, 41 tuổi, đã giúp đỡ những người lao động gặp nạn tại Đài Loan từ năm 2008 đến năm 2010. Bên cạnh đó, bà cũng tham gia các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo Việt Nam và phản đối Formosa xả thải, hủy diệt môi trường. Vì các hoạt động đó, bà Nga bị công an bắt vào tháng 1 năm 2017 và đến tháng 7 cùng năm bị kết án 9 năm tù. Nhà báo và blogger Phạm Đoan Trang, 40 tuổi, thực hiện nhiều hoạt động vì tiến bộ xã hội từ năm 2011, theo thông cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Bà đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, tham gia các cuộc vận động trong và ngoài nước cho nhân quyền ở Việt Nam, tổ chức các lớp đào tạo về báo chí, chính trị học, chính sách công quyền cho các nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Bà cũng tham gia chiến dịch có tên Cứu dân cứu biển sau thảm họa môi trường do Formosa gây ra hồi năm 2016. Cả hai bà Nga và Trang đều bị công an đánh đập đến tàn tật theo những cáo buộc của hai bà và nhiều nhà hoạt động khác. Chia sẻ suy nghĩ của bà về việc được vinh danh với giải thưởng nhân quyền năm nay, bà Phạm Đoan Trang viết cho VOA qua email rằng trong khi bà trân trọng cảm ơn Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, tổ chức của những người Việt hải ngoại luôn ủng hộ sát cánh bên người Việt trong nước trong cuộc chiến đấu bền bỉ vì nhân quyền, dân chủ cho Việt Nam. Song bà cũng không nén được cảm giác ngại và buồn. Bà giải thích rằng bà có cảm xúc như vậy vì thực tế là hai trong ba người nhận giải nhân quyền 2018 hiện đang ngồi tù. Hơn nữa, ngoài ông Bình và bà Nga ra, hàng trăm người khác cũng đang ngồi tù vì các tội do nhà nước công an trị khép và không được nhận giải thưởng nào, thậm chí không được ai biết đến. Trong email gửi VOA, bà Trang bày tỏ rằng cũng không ai trong chúng ta nên vui vì theo bà, khi một người Việt Nam được chúc mừng về một giải thưởng nhân quyền nào đó, chúng ta nên hiểu rằng điều đó chỉ chứng tỏ đất nước này đang trải qua những năm tháng đen tối đến mức nào, và thực tế đó chẳng có gì đáng mừng. Nhà hoạt động nữ nhấn mạnh là cái thực tế ấy cũng là lời nhắc nhở cho những người nhận giải và mọi người khác rằng có rất rất nhiều việc phải làm. Bà cũng đưa ra quan điểm rằng giải pháp để tất cả tù nhân lương tâm đều được trả tự do và Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa, cũng như là không còn có các nạn nhân của bất công xã hội nữa, chỉ có thể đạt được với một thể chế mới, một chính quyền mới. Vẫn trong email với VOA, bà Trang khẳng định cuộc chiến đấu vẫn tiếp diễn và bà cần sự ủng hộ của tất cả những người đồng ý với tôi rằng Việt Nam phải thay đổi. Được thành lập từ năm 2002, Giải Nhân quyền Việt Nam đã được trao hàng năm cho tổng cộng tính đến nay là 42 cá nhân và 3 tổ chức có những đóng góp xuất sắc và có nhiều ảnh hưởng đến các phong trào đấu tranh cho công lý và nhân quyền tại Việt Nam. Giải thưởng này còn là một cơ hội để người Việt hải ngoại bày tỏ tình liên đới với những nhà hoạt động tại quê nhà. Cũng tại buổi lễ hôm 9 tháng 12 ở Westminster, California, Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cùng với phong trào yểm trợ tự do tôn giáo và nhân quyền Việt Nam đã trao giải dân quyền cho 4 người Việt tham gia cuộc tổng biểu tình ngày 10 tháng 6 năm 2018. Ông Phạm Trần Anh, Chủ tịch của Hội, cho VOA biết. Những người nhận giải dân quyền gồm ông Hứa Hoàng Anh bị đánh tử vong tại nhà và có cáo buộc rằng vụ này do công an ra tay. Hai người bị đánh trọng thương là các ông Huỳnh Tấn Tuyên và Đinh Văn Hải và ông Đoàn Huy Trương, Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, người bị bỏ tù 2 lần, tổng cộng gần 10 năm tù. Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam cũng gửi 50 phần quà cây mùa xuân dân chủ tới những người bị xử án nặng nề sau cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, theo ông Phạm Trần Anh. Trong một diễn biến liên quan đến việc kỷ niệm Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 và cũng là 70 năm ngày thông qua tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Kristen Brink đã chia sẻ trên trang Facebook chính thức mang tên ông một video trong đó 21 đại sứ và phó đại sứ của các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam đọc bản tuyên ngôn nhân quyền bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Đại sứ Mỹ cho biết đây là một cách để tôn vinh các quyền phổ quát vĩnh cửu và không thể tách rời, và ông kêu gọi những người sử dụng mạng xã hội cùng chia sẻ video này.
Hai thanh niên gốc Việt, một tại Canada và một tại Australia, vừa nhận được giải thưởng cao quý vì các cống hiến cho cộng đồng và tích cực tham gia phong trào giới trẻ vì nhân quyền, lãnh đạo cộng đồng. Vào ngày 5 tháng 12, tại thủ đô Ottawa của Canada, Bộ trưởng Bộ Việc làm và Phát triển Xã hội, ông Jean-Yves Doulos đã trao giải thưởng tình nguyện viên Canada do Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký thưởng cho anh Paul Nguyễn, biểu dương tinh thần làm việc tình nguyện trên 10 năm của anh với tư cách là một nhà hoạt động cộng đồng qua những đóng góp to lớn của mình. Anh Paul Nguyễn, nhà hoạt động cộng đồng và sáng lập viên trang JanePinch.com, chia sẻ dưới VOA.
If I get recognition, I don't feel like it's just for me. I feel like I'm representing someone from my community, which is Jane Finch, and also as a Vietnamese person. So I feel like I'm, you know, I'm representing the Vietnamese community.
Tôi được vinh danh, nhưng giải thưởng không chỉ cho bản thân tôi, mà cho cả cộng đồng dùng Jane và Pinch, mà trong đó tôi làm đại diện cho cộng đồng người gốc Việt. Điều này cho thấy chính phủ rất quan tâm tới các sinh hoạt cộng đồng của chúng tôi. Anh Paul cho biết, giải thưởng tình nguyện viên Canada là giải thưởng cao quý dành cho những người làm công tác tình nguyện viên. Ngoài bằng khen, anh Paul Nguyễn còn được thưởng số tiền 5.000 đô la Canada và anh đã quyết định tặng toàn bộ số tiền này cho một tổ chức phi lợi nhuận trong cộng đồng. Năm 2010, anh Paul cũng đã vinh dự nhận giải thưởng đa dạng hóa Paul Yuyuk từ chính phủ Canada với số tiền thưởng là 20.000 đô la Canada. Năm 2004, anh Paul khởi tạo trang JanePinch.com nhằm cho thế giới biết sự thật về khu phố có sự tranh cãi này. Anh Paul nói, đây là một ý tưởng táo bạo của tôi. Thoạt đầu tôi tải lên trang web một số đoạn nhạc rap bằng tiếng Việt, nhưng không ngờ lại nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng khắp nơi, mà tại thời điểm đó YouTube chưa phổ biến. Anh Paul sinh năm 1980, một năm sau khi cha mẹ anh đến Canada tị nạn. Anh kể, tôi lớn lên là một đứa trẻ rất nhút nhát, hầu như sống nội tâm. Tôi thường không biết làm thế nào để thể hiện bản thân. Nhưng khi lên 10, với sự ủng hộ của gia đình, anh đã tham gia công tác tình nguyện đầu tiên trong đời, làm tuần tra an ninh cho trường học. Sống vì tha nhân. Tại Sydney, Australia, hôm 10 tháng 12, chị Trần Kiều Ngọc, một luật sư gốc Việt, đồng thời là chủ tịch phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, đã được Liên hội vì Hòa bình Thế giới UPF trao giải thưởng Sống vì tha nhân. Luật sư Teresa Trần Kiều Ngọc là một trong năm người nhận giải thưởng Sống vì tha nhân của UPF vào Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, theo một thông báo của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền. Cũng theo thông báo này, chị Kiều Ngọc còn được đề cử giải đại sứ hòa bình UPF. Chị Kiều Ngọc từng lãnh đạo nhiều cuộc biểu tình ở Australia, châu Âu chống sự bá quyền của Trung Quốc và vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Trong một video clip trên mạng, chị Kiều Ngọc nói:
phong trào giới trẻ vì nhân quyền chủ trương, qua những sinh hoạt của phong trào, giới trẻ sẽ không còn thờ ơ trước những khổ đau của đồng loại, thay đổi não trạng của thanh thiếu niên về lý tưởng cần phải nhắm tới trong cuộc đời, và làm dấy lên tinh thần đấu tranh, sát cánh với những tổ chức cộng đồng, các tổ chức đấu tranh nhằm khôi phục quyền làm người cho xã hội ngày nay.
Sinh năm 1980 tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, chị Trần Kiều Ngọc đến Australia định cư khi 7 tuổi, từng là hội trưởng của Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại học Adelaide. Vào tháng 5 năm 2016, chị Kiều Ngọc kêu gọi một số bạn trẻ thành lập phong trào giới trẻ vì nhân quyền và chị giữ vai trò chủ tịch của tổ chức này.
Từ trận thua đau ở vòng bảng, Malaysia sẽ cảnh giác gấp đôi. Đó là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo nhắc các tuyển thủ của ông phải ghi nhớ khi ra sân đấu trận chung kết lượt đi cúp AFF Cup 2018 với Malaysia trên sân khách chiều tối thứ Ba ngày 11 tháng 12. Báo bóng đá trực tuyến Goal.com bình luận rằng vì Malaysia đã thua Việt Nam ở vòng bảng của cúp AFF này, nên huấn luyện viên Park tin chắc đối thủ của ông sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều cho trận chung kết. Trong cuộc họp báo trước trận đấu hôm thứ Hai, huấn luyện viên người Hàn Quốc nói ông đánh giá bộ tứ tấn công của Malaysia gồm Zakwan Adha, Nosarun Ida Tanaha, Safagui Rasif và Mohamadou Musaret là các tiền đạo tấn công nguy hiểm nhất trong tất cả các đội tranh cúp AFF năm nay. Huấn luyện viên và cầu thủ Malaysia ở vòng bảng và trận chung kết là một, nhưng kịch bản lại khác nhau. Họ sẽ chuẩn bị tốt hơn và có thể họ đã tìm ra những điểm yếu của chúng tôi từ trận thua trước. Theo tôi, Malaysia có đội hình tấn công tốt nhất trong số 10 đội dự giải. Vì vậy, chúng tôi phải thi đấu thật tốt để vượt qua khó khăn này. Báo Goal.com trích lời huấn luyện viên Park nói tại cuộc họp báo. Đây sẽ là trận chung kết AFF Cup đầu tiên của chúng tôi sau 10 năm. Vì vậy, ngày mai sẽ là một khoảnh khắc rất đặc biệt đối với tôi và các cầu thủ của tôi. Tôi rất phấn chấn vì đây là trận chung kết. Chúng tôi phải chuẩn bị thật tốt vì trận đấu ngày mai sẽ diễn ra trước hơn 80.000 người hâm mộ. Tất nhiên, giao tiếp sẽ khó khăn vì tiếng ồn của đám đông trong sân vận động, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chuyển thông tin từ ban huấn luyện đến cho các cầu thủ thi đấu trên sân, ông Park nói. Lần sau cùng Việt Nam vào chung kết cúp bóng đá Đông Nam Á cách đây 10 năm và đã đoạt cúp vào năm 2008. Ba trong số 4 cúp AFF gần đây nhất, Việt Nam đã không vượt qua được bán kết. Tại cúp AFF này, đội tuyển Việt Nam tỏ ra mạnh về phòng ngự và mới để lọt lưới 2 bàn. Các nhà bình luận nói rằng huấn luyện viên Park hy vọng sẽ giữ cho mảnh lưới của Việt Nam sạch trong trận lượt đi trên sân Bukit Jalil vào thứ Ba để giành lợi thế lớn trong trận lượt về trên sân nhà vào ngày 15 tháng 12 để một lần nữa nâng cao chiếc cúp AFF.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn PHON 3 Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các đảng viên Dân Chủ hàng đầu tại Hạ viện Mỹ vừa nêu viễn cảnh luận tội hoặc khả năng ngồi tù của Tổng thống Donald Trump nếu chứng minh được rằng ông đã chỉ đạo trả các khoản tiền bịt miệng bất hợp pháp cho phụ nữ. Theo AP, điều này càng làm tăng thêm áp lực về pháp lý đối với Tổng thống, ngoài vụ điều tra về Nga và các vụ bê bối khác. Có một triển vọng rất thực tế là vào ngày ông Donald Trump rời nhiệm sở, Bộ Tư pháp có thể sẽ truy tố ông. Ông có thể là Tổng thống đầu tiên trong một thời gian khá lâu phải đối mặt với viễn cảnh ngồi tù thực sự. AP dẫn lời dân biểu Adam Strip, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện nói, câu hỏi lớn hơn về việc ân xá có thể là trong tương lai khi Tổng thống kế nhiệm quyết định có nên ân xá cho ông Donald Trump hay không. Dân biểu Jedi Nettler, Chủ tịch sắp tới của Ủy ban Tư pháp Hạ viện, đã mô tả chi tiết trong các hồ sơ công tố hôm 7 tháng 12 trong vụ cựu luật sư riêng của ông Trump, Michael Cohen, như là bằng chứng cho thấy ông Trump là trung tâm của một vụ gian lận lớn và coi đó là các sai phạm có thể bị luận tội. Trong hồ sơ các công tố viên ở New York lần đầu tiên ghép ông Trump với một tội phạm hình sự liên bang về các khoản thanh toán bất hợp pháp để mua sự im lặng của hai người phụ nữ trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Văn phòng của công tố đặc biệt Robert Mueller cũng đưa ra những liên hệ chưa được tiết lộ trước đây giữa các cộng sự của ông Trump với những trung gian người Nga và cho rằng Điện Kremlin sớm nhắm đến việc gây ảnh hưởng tới ông Trump và chiến dịch tranh cử của ông bằng cách chơi cả lá bài chính trị lẫn lợi ích kinh doanh của ông. Ông Trump đã phủ nhận có hành vi sai trái và gọi các cuộc điều tra là truy sát chính trị. Theo dân biểu Nettler của New York, còn quá sớm để nói liệu Quốc hội có theo đuổi các thủ tục luận tội mà chỉ dựa trên các khoản thanh toán bất hợp pháp hay không, bởi vì các nhà lập pháp cần phải cân nhắc mức độ nặng nhẹ của hành vi phạm tội có thể đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2016. Dân biểu Nettler và các nhà lập pháp khác hôm 9 tháng 12 cho biết rằng họ sẽ chờ thêm các chi tiết từ cuộc điều tra của ông Mueller về sự can thiệp bầu cử của Nga và khả năng có sự phối hợp với các chiến dịch của ông Trump nhằm xác định mức độ sai trái của ông. Về các khoản thanh toán bất hợp pháp, liệu chúng có đủ quan trọng để biện minh cho một bản luận tội hay không là một câu hỏi khác, nhưng chắc chắn chúng là những tội có thể bị luận tội, vì cho dù đã phạm tội trước khi Tổng thống trở thành Tổng thống, đó là sự gian lận nhằm lên nắm quyền. AP dẫn lời ông Ned Nettler nói, ông Mueller chưa cho biết khi nào ông sẽ hoàn thành bản báo cáo về những phát hiện và cũng không rõ liệu báo cáo dạng này có được cung cấp cho Quốc hội hay không. Điều đó tùy thuộc vào Bộ trưởng Tư pháp. Hôm 7 tháng 12, ông Trump nói sẽ đề cử cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr lên kế nhiệm ông Jeff Sessions. Dân biểu Nettler khẳng định rằng Đảng Dân Chủ sắp kiểm soát Hạ viện vào tháng 1 sẽ đẩy mạnh các cuộc điều tra riêng của họ. Ông nói rằng Quốc hội, Bộ Tư pháp và công tố viên đặc biệt cần tìm hiểu sâu hơn về các cáo buộc, trong đó bao gồm các câu hỏi về việc liệu ông Trump có nói dối về các thỏa thuận kinh doanh của mình với người Nga và khả năng cản trở công lý hay không. Dân biểu Tripp của bang California cũng nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chờ đợi cho đến khi chúng ta nhìn thấy mọi chuyện. Trước đó, ông nói rằng ủy ban của ông sẽ tìm cách xem xét mối quan hệ kinh doanh của gia đình ông Trump với Nga. Trong hồ sơ pháp lý, Bộ Tư pháp không cáo buộc ông Trump trực tiếp phạm tội, nhưng nói rằng ông Trump đã nói ông Cohen thanh toán bất hợp pháp cho nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal. Cả hai đều tuyên bố đã có quan hệ với ông Trump hơn một thập niên trước. Trong các hồ sơ riêng biệt, nhóm của ông Mueller cho biết chi tiết về cách thức ông Cohen nói chuyện với một người Nga, người đã tuyên bố là người đáng tin cậy ở Liên bang Nga, có thể đưa ra chiến dịch hiệp lực chính trị và hiệp lực ở cấp chính phủ. Ông Cohen nói, ông không bao giờ theo dõi tiếp cuộc họp đó. Nhóm của ông Mueller cũng cho biết cựu chủ tịch chiến dịch của ông Trump, Paul Manafort, đã nói dối về những liên hệ của ông với một cộng sự Nga và các quan chức chính quyền ông Trump, kể cả trong năm 2018. Thượng nghị sĩ độc lập Agus King của bang Maine, thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện, cảnh báo về việc vội vàng luận tội mà ông cho rằng công dân có thể xem như là một sự trả thù chính trị và đảo chính chống lại Tổng thống. Cách tốt nhất để giải quyết một vấn đề như thế này, theo tôi là bầu cử, Thượng nghị sĩ King nói. Về chuyện luận tội, tôi là người khá bảo thủ, tôi nghĩ đó là biện pháp cuối cùng và chỉ khi có bằng chứng rõ ràng về một vi phạm pháp lý thực sự đáng kể, chúng ta có thể đạt tới điều đó, nhưng bây giờ thì không. Thượng nghị sĩ dân chủ Chris Murphy của Connecticut kêu gọi ông Mueller sớm lật bài để Quốc hội có thể đưa ra quyết định vào đầu năm tới về việc có nên luận tội hay không. Nói một cách rõ ràng, chúng ta đã đạt đến một cấp độ mới trong cuộc điều tra, AP dẫn lời ông Murphy nói. Điều quan trọng đối với Quốc hội là có được tất cả các dữ kiện, dữ liệu và bằng chứng mà công tố viên đặc biệt có.
Tổng thống Donald Trump hôm 10 tháng 12 lên tiếng bảo vệ cho các khoản thanh toán tiền bịt miệng mà cựu luật sư của ông đã báo cáo, một ngày sau khi các đảng viên Dân Chủ nói rằng ông Trump có thể phải đối mặt với luận tội và ngồi tù nếu các giao dịch này được chứng minh là vi phạm luật về tài chính sử dụng trong chiến dịch tranh cử. Theo Reuters, trong các tweet vào sáng sớm, ông Trump nói rằng các đảng viên Dân Chủ đã nhắm sai mục tiêu và giao dịch cá nhân đơn giản. Sau khi hồ sơ tòa án vào tuần trước đã thu hút sự chú ý và số tiền thanh toán lên tới 6 con số mà luật sư riêng của ông Trump đã trả cho hai phụ nữ trong chiến dịch bầu cử năm 2016 để không nói về mối quan hệ với ông Trump. Vào ngày 9 tháng 12, dân biểu Mỹ Gerald Nadler, người sẽ lãnh đạo Ủy ban Tư pháp khi Đảng Dân Chủ kiểm soát Hạ viện vào tháng tới, nói rằng nếu các khoản thanh toán bị phát hiện vi phạm luật về tài chính trong chiến dịch tranh cử, thì đó sẽ là một hành vi phạm tội có thể bị luận tội. Người đồng cấp thuộc Đảng Dân Chủ của ông trong Ủy ban Tình báo dân biểu Adam Schiff nói rằng ông Trump có thể bị truy tố và có thể đối mặt với viễn cảnh ngồi tù thực sự. Theo luật Mỹ, các khoản đóng góp cho chiến dịch tranh cử được định nghĩa là những thứ có giá trị trao cho một chiến dịch tranh cử nhằm gây ảnh hưởng đến bầu cử thì phải được tiết lộ. Các khoản thanh toán này cũng được giới hạn ở mức $2,700 một người. Hồi đầu năm nay, ông Trump thừa nhận đã trả lại cho cựu luật sư Michael Cohen của ông khoản tiền $130,000 để trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stephanie Clifford, người được biết đến dưới cái tên Stormy Daniels. Trước đó, ông nói rằng ông không biết gì về các khoản thanh toán này. Ngày 10 tháng 12, Tổng thống Trump một lần nữa phủ nhận có hành vi sai trái và đổ mọi tội lên ông Cohen. Không có thông đồng, nên bây giờ các đảng viên Dân Chủ lại viện đến một giao dịch cá nhân đơn giản gọi nhầm là tiền đóng góp cho chiến dịch, nhưng không phải như vậy, Reuters dẫn tweet của ông Trump. Nhưng ngay cả khi đúng như vậy thì nó chỉ là một vụ dân sự, giống như vụ Obama, nhưng nó đã được một luật sư làm một cách chính xác và thậm chí không bị phạt. Đó là trách nhiệm của luật sư nếu anh ta phạm lỗi, không phải tôi. Các công tố viên Hoa Kỳ hôm 7 tháng 10 đã tìm cách đề nghị án tù đối với ông Cohen vì các khoản thanh toán dưới sự chỉ đạo của ông Trump cũng như về tội trốn thuế và nói dối với Quốc hội. Vụ việc bắt nguồn từ một cuộc điều tra liên bang về cáo buộc can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 và có thể có sự thông đồng với chiến dịch của ông Trump. Nga phủ nhận việc can thiệp và ông Trump nói rằng chiến dịch của ông không hợp tác với Moscow. Trung Quốc tăng áp lực lên Hoa Kỳ và Canada trước phiên tòa xem xét cho một lãnh đạo công ty công nghệ hàng đầu của Trung Quốc được tại ngoại hầu tra. Phiên tòa theo dự trù được tiếp tục trong ngày thứ Hai mùng 10 tháng 12 tại Vancouver, Canada. Một nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói việc Canada đối xử với bà Mạnh Văn Chu, giám đốc tài chính toàn cầu của tập đoàn Huawei, là vô nhân tính. Hoàn Cầu Thời báo đăng bài xã luận hôm thứ Hai sau khi Bắc Kinh hồi cuối tuần đã triệu tập đại sứ Mỹ và Canada để phản đối vụ bắt lãnh đạo công ty công nghệ Trung Quốc. Bà Mạnh bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 12 trong khi đổi chuyến bay ở Vancouver. Washington muốn Canada dẫn độ bà Mạnh sang Mỹ. Washington cáo buộc công ty Huawei đã sử dụng một công ty vỏ bọc đăng ký ở Hồng Kông để tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Iran. Vụ bắt giữ bà Mạnh có thể đẩy căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang vào thời điểm mà hai bên đang tìm cách giải quyết các tranh chấp về công nghệ và chiến lược công nghiệp của Bắc Kinh. Cả hai bên đều tìm cách tách riêng hai vấn đề, ít nhất là cho tới thời điểm này. Đây là một vấn đề tư pháp hình sự, đại diện thương mại của Hoa Kỳ Robert Lighthizer nói trên kênh truyền hình CBS hôm Chủ nhật. Ông cho biết, chuyện này tách biệt hoàn toàn với bất kỳ điều gì tôi đang làm hoặc bất kỳ điều gì mà các giới chức hoạch định chính sách thương mại đang làm. Chúng tôi có rất nhiều vấn đề rất lớn và rất quan trọng. Chúng tôi có những người nghiêm túc làm việc với các vấn đề đó và tôi không nghĩ rằng họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Phiên tòa được mở tiếp vào ngày thứ Hai sẽ xem xét xem có cho bà Mạnh được tại ngoại hầu trai hay không. Công tố viên Canada John Gibb Casely hôm thứ Sáu yêu cầu tòa án từ chối yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà Mạnh. Thẩm phán William Archer hồi cuối tuần cho biết ông sẽ suy nghĩ về các điều kiện bảo lãnh tại ngoại. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành đã triệu tập Đại sứ Canada John McCallum hôm thứ Bảy và Đại sứ Mỹ Terry Branstad hôm Chủ nhật. Ông Lạc nói việc giam giữ bà Mạnh là cực kỳ nghiêm trọng và yêu cầu Hoa Kỳ ngay lập tức bỏ lệnh bắt giữ, theo Tân Hoa Xã. Ông Lạc cảnh báo cả Canada lẫn Mỹ rằng Bắc Kinh sẽ có hành động tùy thuộc vào phản ứng của hai nước này. Khi được hỏi hôm thứ Hai rằng những hành động đó có thể là gì, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào phía Canada. Tỉnh British Columbia của Canada đã hủy một chuyến công tác của phái đoàn thương mại tỉnh này đến Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại rằng Trung Quốc có thể bắt giữ người Canada để trả đũa cho việc giam giữ bà Mạnh. Sự trả đũa thương mại nhắm vào các công ty của các quốc gia bất hòa với Trung Quốc đã ngày càng trở nên phổ biến khi Bắc Kinh ra sức thể hiện sức mạnh của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới của họ. Nhà chức trách Trung Quốc đã đóng cửa hầu hết các siêu thị của Lotte mở ở Trung Quốc sau khi công ty này bán khu đất của họ ở Hàn Quốc cho chính phủ Seoul để cho Hoa Kỳ thiết đặt hệ thống phòng thủ tên lửa mà Bắc Kinh cực lực phản đối. Ít nhất có hai công ty đang tìm cách hỗ trợ Huawei. Tập đoàn công nghệ Manpad thâm quyến chuyên về thiết bị hội nghị viễn liên, hệ thống giám sát an ninh và hệ thống TV, khách sạn hứa trợ cấp 15% cho nhân viên nào mua điện thoại di động Huawei. Họ cũng tuyên bố sẽ không mua xe, máy tính và các thiết bị văn phòng của Mỹ và nhân viên nào mua iPhone của Apple sẽ bị phạt. Một nhà nhập khẩu rượu lớn đang giảm giá 10% cho các sản phẩm của Huawei trong 6 tháng tới, theo một thông báo trên trang mạng truyền thông xã hội. Huawei, nhà cung cấp trang thiết bị mạng lớn nhất thế giới cho các công ty điện thoại và Internet, đã trở thành mục tiêu chú ý của an ninh Hoa Kỳ vì mối quan hệ của công ty này với chính phủ Trung Quốc. Hoa Kỳ đã gây áp lực cho các quốc gia khác yêu cầu hạn chế sử dụng công nghệ của Huawei với cảnh báo rằng họ có thể bị Trung Quốc do thám và đánh cắp thông tin. Các quan chức Canada đã từ chối bình luận về các mối đe dọa trả đũa của Trung Quốc, thay vào đó nhấn mạnh đến sự độc lập của ngành tư pháp Canada và tầm quan trọng của mối quan hệ Ottawa với Bắc Kinh. Cả Thời báo Hoàn Cầu và Nhật báo Trung Quốc đều lưu ý rằng bà Mạnh đã bị còng tay và đeo thiết bị theo dõi ở mắt cá chân. Bài xã luận của Nhật báo Trung Quốc hôm thứ Hai nói, thật khó tránh khỏi kết luận rằng hành động đối xử với bà Mạnh là một pha diễn thử với chủ đích làm nhục bà ấy và người dân Trung Quốc.
Quân đội Nhật Bản dự định tăng chi tiêu trong năm tới để đối phó với các thách thức an ninh và thu hẹp thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ bằng cách mua các trang thiết bị của Mỹ. Nhật báo kinh doanh Nikkei đưa tin hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch chi tiêu ít nhất 27.000 tỷ yên, khoảng 240 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 3 năm 2024, với mức chi tiêu tăng trung bình 1,1% mỗi năm, vượt qua mức trung bình 0,8% trong 5 năm kết thúc vào tháng 3 năm sau, bài báo cho biết mà không xác định nguồn tin. Hiện tại các khoản thanh toán cho trang thiết bị và chi phí nhân sự chiếm tới 80% chi tiêu quốc phòng, Nikkei nói. Theo kế hoạch này, ngân quỹ mua trang thiết bị mới sẽ được tách khỏi các chi phí này, giúp cho việc mua trang thiết bị Mỹ dễ dàng hơn, bài báo nói thêm. Nhật Bản đặt mục tiêu cho nội các chuẩn bị chi vào giữa tháng 12, theo bài báo. Hãng tin Reuters nói họ không liên lạc được với Bộ Quốc phòng ngay lập tức để yêu cầu bình luận. Mua các trang thiết bị do Mỹ sản xuất có thể giúp Tokyo giảm bớt xích mích thương mại với Washington, vào lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Nhật Bản mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm trang thiết bị quân sự, trong khi đe dọa áp thuế nhập khẩu lên xe hơi của Nhật Bản để giảm thâm hụt thương mại với Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 8 đã đề nghị khoản chi tiêu kỷ lục 5,3 ngàn tỷ yên vào năm sau để giúp chi trả cho những đợt nâng cấp lớn đối với hệ thống phòng thủ được thiết kế để bắn hạ bất kỳ phi đạn đạn đạo nào của Triều Tiên. Tokyo coi những phi đạn này là mối đe dọa liên tục dù Bình Nhưỡng đã hứa sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thủ tướng Shinzo Abe vẫn đang củng cố năng lực của quân đội Nhật Bản để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công phi đạn nào của Triều Tiên và chống lại lực lượng không quân và hải quân đang lớn mạnh của Trung Quốc ở vùng biển xung quanh Nhật Bản.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chùa Tam Bảo là ngôi cổ tự gắn liền với lịch sử phát triển nhiều thăng trầm của vùng đất Hà Tiên. Chùa được triều đình nhà Nguyễn ban biển sắc phong nên còn được gọi là Sắc Tứ Tam Bảo Tự. Chùa do Tổng trấn Mạc Cửu dựng vào năm 1730 để có nơi chốn cho người mẹ của ông tu hành trong những năm cuối đời. Chùa đã được trùng tu nhiều lần, bà Diệu Huyền, người dân địa phương kể.
Hồi xưa còn thời ông Mạc Cửu là mà ông cất cái ngôi chùa này cho mẹ ông ở đây tu đó. Và nghe đâu là cũng mấy trăm năm về trước thì mình đâu có rành đâu. Mình chỉ nghe lại thôi. Thì mình biết nó vậy thôi chứ mình không biết nữa.
Vốn là hậu dinh của Tổng trấn Hà Tiên, chùa Tam Bảo đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Sư cô Như Thảo, tu sĩ chùa Tam Bảo cho biết.
Phía nguyên cái chùa Tam Bảo này là cái hậu dinh của vua của ông Tổng trấn Mạc Cửu ngày xưa.
Tu hành được một thời gian, mẹ của Tổng trấn Hà Tiên từ trần, Mạc Cửu cho đúc một đại hồng chung để cúng và nghe tiếng chuông mà tưởng niệm mẹ hiền. Con trai ông Mạc Cửu là Mạc Thiên Tích đã nhân tiếng chuông chùa này làm bài thơ Tiêu Tự Thần Chung, mô tả về tiếng chuông ngân vang ở cảnh chùa tịch mịch. Thi phẩm này nằm trong chuỗi 10 bài thơ nôm lấy tựa chung là Hà Tiên Thập Cảnh Ngâm Khúc, sư cô Như Thảo kể.
Làm một 10 bài thơ kêu là Thập Cảnh Hà Tiên, thì trong đó có một bài thơ tên là Tiêu Tự Thần Chung. Thì ý cái bài thơ đó muốn diễn tả là đêm khuya thanh vắng nghe cái tiếng chuông của một cái ngôi chùa tên là chùa Tiêu, thì làm cho cái tâm hồn con người ta giống như là được thanh thoát, có thể cởi bỏ những cái phiền não u uất của trong lòng mình xuống, mọi thứ đều xuống, bỏ xuống hết. Thì trong nội dung cái bài thơ như vậy, nhưng mà thành ra ai cũng mặc nhiên, tại vì nếu mà ở đêm khuya mà nghe được một cái tiếng chuông như vậy thì chỉ có một cái ngôi chùa lớn và một cái chuông lớn nhất. Thành ra là ai cũng mặc nhiên coi cái chùa Tam Bảo này là cái ngôi chùa Tiêu ở trong cái thập cảnh Hà Tiên.
Đời trụ trì đầu tiên của chùa Tam Bảo là Hòa Thượng Ấn Hạ, cũng là vị Hòa Thượng khai nguyên cho Phật giáo xứ Hà Tiên, sư cô Như Thảo kể tiếp.
Đây là giống như một cái hậu viên, vì vậy nó giống như nó được bao bọc ở một cái vách tường. Thì cái vách tường của ở phía trong tường có giống như còn giữ lại là đã hơn 300 năm rồi.
Sắc Tứ Tam Bảo Tự nổi tiếng với Tiêu Tự Thần Chung còn chịu đựng những biến cố thời cuộc về sau. Kiến trúc chùa hiện nay do Hòa Thượng Phước Ân, dòng Lâm Tế đời thứ 40 cho trùng tu vào năm 1930 và cho trồng một số cây sao giờ đã thành cổ thụ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Thân thương và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, là hiện trên đường dây của chúng ta có thính giả tên là Nguyễn Bá Thịnh ở Việt Nam. Thì ông Thịnh muốn hỏi.
Dạ, em bị ép xương hàm bằng tí năm 2000 á. Là em bị liệt hai chi dưới, cầu chiếu không tự chủ được. Giờ em hỏi như ở nước ngoài rồi có thể chữa trị được cái bệnh của em không?
Vâng, xin đọc lại câu hỏi với bác sĩ Đích là ông Thịnh nói là bị áp xe ngoài màng tủy vào năm 2000. Tiếp theo cái bệnh đó thì là bị liệt hai chi dưới. Và muốn hỏi là ở nước ngoài có chữa được cái bệnh này hay không ạ, thưa bác sĩ Đích?
Vâng, cảm ơn ông Thịnh đã đặt câu hỏi. Câu hỏi của ông thì nó liên hệ đến một cái bệnh mà kể ra là tương đối là hiếm, nhưng mà nó cũng là một dịp để chúng ta nói về bệnh tật và trả lời câu hỏi của ông, và cũng mong rằng là quý vị khán giả nghe đài cũng có thể hiểu biết thêm về bệnh tật và cũng biết lần về cách mà người bác sĩ giải quyết vấn đề khi đứng trước bệnh nhân.
Thưa bác sĩ, trước hết là cái từ ngữ mà ông Thịnh sử dụng để nói đó, thì cái áp xe ngoài màng tủy hay là áp xe ngoài tủy đó là gì ạ? Nghe rất là lạ.
Vâng, bốn chữ đó nghe thì thấy là lạ, nhưng thực tế là không có gì bí hiểm. Tôi cũng quan niệm rằng y khoa hay là khoa học không phải là cái gì xa vời và khó khăn lắm. Chúng ta tìm cách mổ xẻ vấn đề, làm cho nó rõ ràng. Thì bốn chữ mà ông dùng là áp xe ngoài tủy. Áp xe là gì? Áp xe thì người Việt Nam chúng ta đó còn nhớ rằng áp xe là một chữ từ thời Pháp để lại, mà tiếng Việt chúng ta gọi, bây giờ chúng ta gọi tiếng Việt là một bọc mủ, nghĩa là một cái túi chứa mủ. Thế mủ là gì? Mủ là hậu quả một cái phản ứng viêm, nghĩa là cái hậu quả của một cái phản ứng giữa cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của cái bệnh tật. Nói trắng ra trong trường hợp này thì chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn, mà trước đây thì chúng ta cũng có khi gọi là vi trùng, gọi là vi khuẩn thì về y khoa mà nói thì đúng hơn. Thế vi khuẩn là gì? Vi khuẩn là những cái vi sinh vật, nhất là những sinh vật vô cùng nhỏ mà mắt ta không thấy được. Nó lây lan, nó gây bệnh, nghĩa là làm hại chúng ta. Thế cơ thể chúng ta sống được là vì có cái tự bảo vệ. Thế cơ thể của chúng ta chống lại cái sự xâm nhập của vi khuẩn bằng một cái mà chúng ta gọi là phản ứng viêm. Thế kết quả, hậu quả của cái việc chống trả giữa cơ thể, giữa hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi khuẩn gây ra những cái tổn thương của các cái tế bào ở cái vùng có nhiễm đó, thì những cái tổn thương này đó nó tạo thành một cái chất lỏng gọi là mủ. Vậy mủ là hậu quả của một cái sự chống trả giữa cơ thể với lại vi khuẩn, và cơ thể phản ứng bằng cách là bao bọc những cái vùng có mủ này lại, thành ra ở trong một cái gần như là một cái bao gọi là bọc mủ hay là gọi là áp xe. Vậy áp xe là một cái hậu quả của một cái phản ứng viêm giữa cơ thể và vi khuẩn.
Thế còn ông Thịnh có nói đến cái từ là ngoài tủy hay ngoài màng tủy đó, thì là gì là thưa bác sĩ?
Vâng. Tủy là chúng ta có thể nghĩ đầu tiên người thường có lẽ là nghĩ đến tủy xương, nhưng mà chữ tủy này là tủy sống, nghĩa là một phần của hệ thần kinh mà chúng tôi gọi là hệ thần kinh trung ương. Ngoài tủy có nghĩa là ngoài tủy sống, tức là ngoài cái thần kinh tủy sống. Tủy sống là gì? Tủy sống là một phần của hệ thần kinh. Chúng ta biết rằng là chúng ta có óc. Y khoa thì cũng hay dùng chữ Hán. Tức ta gọi là não. Óc chúng ta biết là ở trong đầu, tức là ở trong sọ. Óc ở trong cái hộp sọ được bao bọc bởi cái xương sọ để che chở cho nó. Thế óc là bộ phận trung ương thôi, nó được tiếp nối bằng những cái đường dây thần kinh đi xuống dưới phần dưới của cơ thể. Nó là hệ thần kinh, nó mỏng manh, nó cần phải được bảo vệ, che chở nên hệ thần kinh, cái ống thần kinh tủy chạy ở trong một cái ống do cái xương sống tạo nên. Tức là cái thần kinh tủy là những dây thần kinh nó rất là mềm và cần được che chở, nó chạy ở trong một cái ống của tủy sống do các đốt xương sống tạo nên. Nói thêm một chút, nó hơi dài dòng, nhưng mà nói như thế thì chúng ta mới hiểu được vấn đề. Thì chúng ta có xương sống, chữ Việt thì rất, tôi thấy rất là hay. Xương sống là một cái xương, nó liên hệ với sự sống. Nó coi như là một cái cột nhà, nó chống đỡ sức nặng của cơ thể. Nhưng mà không phải chỉ có cái tác dụng cơ học đó mà thôi. Nó tạo nên một cái khung của cơ thể. Tức là trên đầu, ở đầu của xương sống là hộp sọ, trong đó chứa cái xương sống là gồm từng đốt, tất cả gồm, quý vị có thể nhớ là có 33 đốt, nó chồng lên nhau và giữa các xương sống là đĩa sụn. Nhưng mà cái điểm chúng ta muốn nói là xương sống là từng đốt một, nó gồm có hai phần. Phần trước là cái thân của đốt sống, so sánh nó giống như một cái thớt. Còn phần sau thì có một cái lỗ hổng, mỗi một đốt xương sống có một lỗ hổng ở phần sau của nó. Và các cái đốt xương này chồng lên nhau thành cái cột sống. Và các cái lỗ hổng của từng đốt tạo chồng lên nhau tạo thành một cái ống. Thì chúng ta gọi cái này là ống xương sống. Thì như đã nói là óc của chúng ta ở trên đầu, ở trong hộp sọ, nó là phần cao nhất của hệ thần kinh trung ương. Nhờ óc của chúng ta suy nghĩ, vận động, làm việc được. Nhưng mà nó muốn hành động được, muốn cử động chân tay được, phải có hệ thần kinh nó tiếp nối cái óc, nó đi xuống phần dưới, nó chạy ở trong cái ống của xương sống. Và nó, cái bộ phần thần kinh nó gọi là tủy sống. Cái tủy sống thì được bao bọc bởi một cái màng để bảo vệ nó. Và cái màng đó ngăn cách với cái ống của xương sống. Thành ra là giữa cái thần kinh tủy và cái ống xương sống có một khoảng cách nhỏ. Và cái mà ông Nguyễn Bạ Thịnh bị là cái áp xe ngoài tủy. Tức là ông Thịnh có một cái bọc mủ. Ông Thịnh có một cái bọc mủ ở cái khoảng cách, ở cái khe giữa thần kinh tủy và cái ống của cột sống. Cái bọc mủ đó thì thường nằm ở vùng eo và nó bọc mủ nó chèn ép cái tủy sống của ông, nên chúng ta gọi nó là bọc mủ ngoài tủy. Nó giữa cái thần kinh tủy và cái cột xương sống.
Dạ em bị nhiều khai tinh còn chú không tự chủ được nha.
Ông Thịnh có một cái áp xe ngoài tủy, ngoài thần kinh tủy, nhưng ở trong cột sống. Nó là một cái vùng rất là hẹp, mà bên ngoài nó là cái ống xương sống, tức là cứng. Mà thần kinh là một cái mô rất là mềm, rất là mỏng manh, nên có một cái áp xe, tức là có một cái khối u nằm ở giữa đó, nên mà cái thể tích của cái ống xương sống không thay đổi. Do đó, cái khối u đó, cái áp xe đó, dù đó là chất mềm, nó đè vào cái hệ thần kinh, vào những dây thần kinh của cái thần kinh tủy. Và do đó, làm giảm sự tưới máu cho cái bộ phận thần kinh ở vùng đó, cũng như là nó tăng áp lực, làm cho các cái dây thần kinh ở cái vùng eo của ông bị hư đi, nói cách khác là bị chết này. Nên ông bị liệt vì cái dây thần kinh nó bị cắt đứt ở chỗ đó, nên ông bị liệt hai chân. Và cái vùng đó cũng có những cái trung tâm thần kinh điều khiển, hay là những cái dây thần kinh ở vùng đó điều khiển những cái cơ vòng của hệ của bộ phận của bàng quang, hay là của đường tiêu hóa, cụ thể là cơ vòng của hậu môn, như cơ vòng của của bàng quang, do đó ông bị khó khăn, rối loạn ở đường tiểu và rối loạn đường tiêu hóa. Nói cách khác là ông bị liệt hai chân và bị rối loạn cơ vòng do tổn thương hay là sự hư hoại của bộ phận thần kinh điều khiển những số hoạt động của phần dưới của cơ thể, tức là hai chân cũng như là những cái đường bắp thịt điều khiển đường tiểu tiện và đường đại tiện, giữa gây cho ông cái rối loạn, ông tiêu tiểu khó khăn hoặc là bí tiểu hoặc là không kiểm soát được, hoặc ông có thể bị táo bón hoặc những cái rối loạn như vậy.
Ông Thịnh, là trước khi mà ông bị cái chứng này đó thì ông có bị một cái gì khác nó tác động không? Ví dụ như là ngã té, bị chảy xước hay là cái gì mà nó có gây ra cái này, ông còn nhớ hay không?
Dạ không ông. Dạ là tự khó lẽ dưới mong biết nó có cái mục ngọt. Là mang vô bác sĩ là nói là do cái mục ngọt này là vi trùng biến tính nên làm ép xuyên hồi bằng tử vậy thôi. Nên là em được biết vậy thôi, em cũng không có bị cái tiếng ngã hay chạy trước hết á.
Có lẽ là do cái mà ông Thịnh vừa mới nói, nói một cách chung mà nói, thì khi nghe nói đến áp xe ngoài tủy và bị liệt hai chân, vì là người Việt Nam và đã sinh sống Việt Nam, thì cái đầu tiên, phản ứng đầu tiên thì tôi nghĩ là có phải là ông bị lao cột sống không? Nhưng mà cái lao thì ngày nay đã ít hơn trước, tức là không phải là hết hẳn, nhưng mà nó không còn như trước. Mà khác là cái chi tiết mà ông cho biết, tức là có một cái nhọt, có một cái việc nhiễm khuẩn ở vùng mông, thì làm cho chúng ta có thể liên tưởng, liên hệ và nghĩ rằng ông bị một cái nhiễm khuẩn ở vùng đó, nó làm, tất nhiên là nó sinh mủ. Vì những cái vi khuẩn ở vùng da làm cho những cái nhọt mụn thường thường là do chuyên môn gọi là tụ cầu khuẩn vàng. Có thể rằng là cái ổ nhiễm khuẩn đó nó phát sinh, nó làm phát tán những cái vi khuẩn vào trong máu, khuẩn chạy theo đường máu. Và vì cái thần kinh tủy có nhiều mạch máu nuôi nó nên vi khuẩn tụ tập vào đó. Và cái vùng đó có những mô mỡ nên là một cái chỗ đất giống tốt cho những con vi khuẩn, nó mới sinh sôi nảy nở, tạo ra một cái bọc mủ. Cũng có khi thì vi khuẩn từ cái bọc mủ, nếu nó gần cột sống, nó có thể đi lan từ cái bọc, từ cái nhọt, từ cái vùng nhiễm đó, lan trực tiếp vào cái vùng quanh tủy hay là ngoài tủy. Thì đó chắc, trong thực tế chắc là trường hợp của ông. Và quả tình thì các bác sĩ Việt Nam đã thăm khám và cũng nghĩ như vậy, thì tôi nghĩ đó là điều đã xảy ra cho ông.
Thưa bác sĩ, muốn hỏi thêm rằng là làm sao mà biết được là bị áp xe ngoài tủy ạ?
Nhân dịp chúng ta nói rộng để bà con có thể cùng tham dự và nghe và biết được vấn đề. Người bệnh chắc là sẽ đau lưng, có thể đau lưng có nhiều mức độ khác nhau. Và nó, nhưng mà đặc tính là nó tăng nhanh bởi vì nó là do viêm nhiễm. Nhiều người có thể đau lưng, ai cũng có thể đau lưng. Do nhiều nguyên nhân, có thể là do chấn thương, cũng có thể là do thoái hóa cột sống. Những người có tuổi có thể đau lưng, hay người trẻ cũng đau lưng được, và người già cũng đau lưng. Đó là cái điểm làm cho cái sự chẩn đoán có khi là khó khăn, vì nhiều khi chúng ta nghĩ đến chuyện thông thường và có thể bỏ sót nếu không tìm ra, không nghĩ đến những cái nguyên nhân hiếm như là trường hợp của ông. Cái đau lưng nhân của trường hợp đau lưng của ông nó có hơi khác, là bệnh nhân có thể nóng lạnh, và cái đau có thể thấy sưng phù nề ở cái vùng lưng, và thăm khám có thể thấy cái điểm đau, đặc biệt là nó tiến triển nhanh. Thế nếu nhạy bén thì chúng ta phải nghĩ đến những nguyên nhân khác ngoài những cái chuyện thông thường như là thoái hóa cột sống vân vân, thì làm sao mà chẩn đoán được? Thứ nhất là phải nghĩ đến nó chúng ta phải nghĩ đến nó thì mới có thể tìm ra được. Sau đó là ngày nay thì có những phương tiện chẩn đoán hình ảnh nên nó giúp cho sự chẩn đoán được chính xác và mau lẹ. Như là chúng ta trong trường hợp áp xe thì cái chụp bằng cộng hưởng từ mà Việt Nam cũng quen gọi là MRI, thực ra là MRI, thì là nhạy bén nhất. Cũng nếu mà phương tiện MRI không có sẵn thì chụp cắt lớp, chụp X quang cắt lớp cũng giúp chẩn đoán. Điểm mấu chốt là cần chẩn đoán sớm. Làm sao cái gì hướng dẫn sự chẩn đoán? Thì nếu có yếu tố nhiễm trùng, tự nhiên trong trường hợp của ông nó tương đối dễ là mình có cái nhọt ở đó, cho người ta nghĩ đến nguyên nhân nhiễm do làm cho đau, không phải là do thoái hóa cuộc sống, mà ông thì còn trẻ nên cái khả năng thoái hóa cuộc sống của người lớn tuổi ít có, ít xảy ra. Ở trường hợp như của ông thì thuộc người trẻ nên cũng có thể là do chấn thương, do vân vân, do mang nặng vân vân. Thế nếu mà có những yếu tố hướng dẫn như là nghĩ đến nhiễm trùng thì người ta sẽ làm xét nghiệm máu ngoài những xét nghiệm về định hình thì có thể chẩn đoán sớm được. Điều chủ yếu là chẩn đoán sớm. Nếu có chẩn đoán thì tất nhiên là bệnh nhân phải nhập viện để điều trị kháng sinh đường tĩnh mạch, sẽ phải dẫn lưu cái bọc mủ đó hoặc là ít nhất là chọc nốt rồi lấy mẫu để đem nuôi cấy xem nó mọc ra con vi khuẩn gì, hoặc là nếu mà không thấy thực vụ cũng có thể là sinh thiết lấy mẫu của cái vùng bị nhiễm đó đem đi xét nghiệm và nuôi cấy vi khuẩn và điều trị kháng sinh thích hợp. Nếu được điều trị sớm, cái điểm mấu chốt là cần điều trị sớm. Nếu được điều trị trong 3 hay đến 5 ngày sau khi được chẩn đoán thì có nhiều hy vọng là điều trị có kết quả tốt. Nếu điều trị trước khi có những dấu hiệu thần kinh thì là tốt nhất. Thì nếu mới ngay khi có những dấu hiệu thần kinh nó hướng dẫn sự chẩn đoán thì chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt, tránh được cái tình trạng bị bại liệt. Anh của ông thì cái chẩn đoán, các bác sĩ đã chẩn đoán đúng. Có thể rằng là vì những điều kiện di chuyển, điều kiện thăm khám, chụp hình vân vân hay điều trị vì lý do nào đó có thể nó hơi chậm trễ, do đó cái tổn thương của hệ thần kinh đã xảy ra. Và hệ thần kinh, những cái đường thần kinh khi nó đã bị hư, đã bị chết đi, nó không thay thế được, nó không khó mà phục hồi được. Do đó, ông bị bại liệt.
Thì từ năm 2000 tới nay, ông Thịnh đã vẫn tiếp tục chữa trị, và phải không ạ? Và cái việc chữa trị nó tiến triển như thế nào, ông Thịnh?
Từ 2000 đến nay là thì khi từ bả bệnh viện từ bả bố là em cũng vừa là ở nhà cứ tập đứng vậy thôi, tập lấy cây hai cây gỗ rồi tập như cái thang nhỏ là mình tập đứng vậy thôi, chứ em cũng không có đi đăng ký được một tháng, rồi gia đình cũng khó khăn không có tiền nữa, thôi ở nhà cũng chịu vậy thôi, cũng không có đi thăm khám ở đâu nữa. Thưa anh ạ,
thưa bác sĩ, nó có nghe là
cái điều trị chủ yếu là vì cái áp xe là một cái là một cái, chúng ta gọi là cái u đi, là cái u mềm, nhưng nó như chúng ta đã nói, nó chèn ép và làm hư cái thần kinh tủy của ông, cái phần dưới của thần kinh tủy, tức là cái phần mà nó điều khiển sự hoạt động của hai chân cũng như của các cơ vòng của bàng quang, hệ hậu môn vân vân. Điều đó đã xảy ra và như là chúng ta vừa mới nói, cái điều trị chủ yếu là nếu được tốt nhất trong trường hợp lý tưởng, điều trị sớm để giải áp, để lấy đi cái sự chèn ép sớm, để trước khi cái thần kinh, các tế bào thần kinh bị hư hoại thì có thể cứu vãn được. Trong thực tế nhiều khi không làm được như vậy, do đó ông đã bị cái hậu quả, cái biến chứng, cái hậu quả của cái chuyện nhiễm. Tuy rằng là các bác sĩ đã điều trị bằng kháng sinh và cũng có thể dẫn lưu bổ gì đó, nhưng mà chữa khỏi được cái nhiễm trùng nhiễm khuẩn, nhưng cái tổn thương, cái hậu quả của nó vẫn còn, tức là ông bị liệt. Giống như là chúng ta có cái nhà bị cháy, chúng ta kêu cứu hỏa đến, nó dập tắt được ngọn lửa, nhưng mà những cái gì đã cháy thì cháy mất rồi. Thì rất tiếc và cũng nói thật là cũng buồn cho ông là ông bị hậu quả của cái áp xe ngoài màng tủy. Thành ra điều trị ở lúc này chỉ là phục hồi như là ông đã làm, tức là làm sao để tập luyện thế nào được khôi phục lại những cái gì chưa mất được, chưa mất hẳn, hoặc là giúp cái y khoa phục hồi mà đã làm là giúp cho ông sinh hoạt với những cái gì còn lại, nghĩa là với phải chấp nhận cái tình trạng ông đã bị liệt và rối loạn cơ bắp. Điều đó đã xảy ra 8 năm rồi, nên trong thực tế đó chúng ta không làm gì khác để thay đổi những cái việc đã xảy ra. Và ông chỉ thực tế là ông phải thích nghi với cái tình trạng của ông là liệt hai chân và có một mức độ rối loạn cơ bắp. Nói tóm lại là cái nhiễm khuẩn thì đã hết, nhưng cái hậu quả của nó, cái biến chứng của nó thì vẫn còn, bởi vì nó là liên hệ đến thần kinh, hệ thần kinh, những tế bào thần kinh nào đã mất đi thì không có phục hồi lại được. Do đó ông phải thích nghi với cái tình trạng liệt hai chi dưới, chứ không có cách nào làm khác được. Hôm nay thì là một trường hợp rất tiếc, cũng đáng tiếc cho người bệnh vì bị hạch tàn tật, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một cái biến chứng nó đã xảy ra. Thì nói chung lại thì áp xe ngoài tủy là một bệnh tương đối hiếm và cần được điều trị mau, được điều trị nhanh chóng. Điều đó có thể thực hiện được nhờ các cái phương tiện chẩn đoán định hình hay là chẩn đoán hình ảnh ngày nay nó rẻ và phổ biến hơn trước, nên chúng ta có thể điều trị trong trường hợp lý tưởng, điều trị sớm hơn thì có thể tránh được các cái biến chứng nguy hiểm như là bại liệt, hoặc có khi ngày xưa có thể tử vong. Thì đó là cái nhận định của chúng ta rút được trong trường hợp này. Chúng tôi nghĩ rằng cái câu trả lời của chúng tôi có vẻ cho ra thấy một cái, nó có vẻ bi quan, nhưng mà đó là một sự thật không thể tránh được. Rồi rất tiếc là nó đã xảy ra, chúng ta chấp nhận những cái gì đã xảy ra và sinh hoạt với những cái gì còn lại, và chúng ta phải có cái ý chí phấn đấu bằng lòng với cái mình có và cố gắng để sử dụng những cái gì mình còn lại để tiếp tục trong sinh hoạt, làm việc và thích nghi với cái hoàn cảnh của mỗi người.
Vâng, chúng tôi rất tiếc về trường hợp của ông Thịnh và cũng cảm ơn ông đã đặt câu hỏi cho cái chương trình của chúng tôi. Cảm ơn bác sĩ Đích tận tình trả lời rất nhiều chi tiết mới, khó hiểu và đã trả lời cho ông Thịnh. Và chúng tôi xin chúc ông Thịnh, ông Nguyễn Bá Thịnh nhiều may mắn. Cảm ơn bác sĩ Đích ạ.
Dạ, cảm ơn ông Thịnh đã đặt câu hỏi. Xin kính chào quý vị thính giả.
Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.